Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Agentic Artificial Intelligence Harnessing AI Agents to Reinvent Business, Work and Life là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo ứng dụng, tập trung vào làn sóng AI tác tử, tức các hệ thống có thể tự ra quyết định, ghi nhớ, suy luận, sử dụng công cụ và học từ trải nghiệm. Sách không đi theo hướng lý thuyết, trừu tượng, mà cố gắng giải thích vì sao mô hình này đang trở thành bước phát triển tiếp theo sau tự động hóa truyền thống và chatbot đơn thuần. Với bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với dữ liệu rời rạc, quy trình phân mảnh và nhu cầu thay đổi nhanh, cuốn sách đặt ra một câu hỏi trung tâm: làm thế nào để AI không chỉ hỗ trợ con người mà còn chủ động tham gia vào công việc? Từ đó, tác phẩm hướng đến lãnh đạo doanh nghiệp, người làm sản phẩm, chuyên gia công nghệ và bất kỳ ai muốn hiểu cách tổ chức lại công việc, vận hành và trải nghiệm sống trong kỷ nguyên AI tác tử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI tác tử được định nghĩa như một bước vượt lên trên tự động hóa truyền thống. Một trong những điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách nó phân biệt AI tác tử với các dạng tự động hóa trước đây. Tự động hóa truyền thống thường dựa vào quy tắc cố định, kịch bản đã lập sẵn và các tác vụ tách rời. Ngược lại, AI tác tử được mô tả như một thực thể phần mềm có thể quan sát ngữ cảnh, suy luận, nhớ lại thông tin liên quan và chọn hành động phù hợp theo mục tiêu. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi cách doanh nghiệp nghĩ về năng suất. Thay vì chỉ hỏi một quy trình có thể được máy móc hóa đến đâu, sách khuyến khích người đọc xem lại toàn bộ luồng công việc như một hệ thống động, nơi tác tử có thể tham gia ở nhiều điểm khác nhau. Điều này giúp giải thích vì sao Agentic AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là một mô hình tổ chức mới cho công việc số. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng giá trị của nó nằm ở tính thích nghi, chứ không phải ở việc thay thế mọi thứ bằng một kịch bản cứng nhắc. Thứ hai, sức mạnh của nhớ. Suy luận và dùng công cụ trong cùng một hệ thống, cuốn sách dành sự chú ý lớn cho việc AI tác tử không chỉ tạo ra câu trả lời, mà còn có thể kết hợp nhiều năng lực trong một chuỗi hành động. Theo cách tiếp cận này, một tác tử tốt cần nhớ được bối cảnh trước đó, suy luận về bước tiếp theo và biết khi nào phải gọi công cụ bên ngoài như cơ sở dữ liệu, hệ thống nghiệp vụ hay các dịch vụ số khác. Đây là khác biệt then chốt so với AI chỉ dựa trên sinh văn bản. Sách nhấn mạnh sự hội tụ giữa các mô hình ngôn ngữ lớn và tự động hóa hiện đại, vì chính sự kết hợp này mới làm cho tác tử trở nên khả thi về mặt kỹ thuật. Những khung như MRQL, React và TrueFormer được nhắc đến như các dấu mốc cho thấy AI có thể đi từ hiểu sang làm, rồi quay lại đánh giá kết quả. Ý nghĩa thực tiễn của lập luận này là doanh nghiệp không nên triển khai AI như một lớp giao diện thông minh đơn lẻ, mà nên thiết kế nó như một hệ thống có khả năng phối hợp với dữ liệu, công cụ và quy trình hiện có. Thứ ba, tái thiết quy trình kinh doanh bằng các tác tử mô đun, thích nghi và có thể mở rộng. Một chủ đề nổi bật khác là cách sách hình dung việc thiết kế lại quy trình kinh doanh. Thay vì tạo những hệ thống lớn, cứng và khó sửa đổi, tác giả ủng hộ cách tiếp cận mô đun. Trong đó, nhiều tác tử nhỏ đảm nhiệm các phần việc khác nhau, nhưng vẫn phối hợp với nhau theo mục tiêu chung. Cách tổ chức này phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi yêu cầu thay đổi liên tục, dữ liệu không đồng nhất và mức độ phức tạp ngày càng cao. Ý tưởng cốt lõi là Digital Workstream, tức các luồng công việc số, nên được xem như các thành phần có trí tuệ, chứ không chỉ là những đường ống xử lý. Khi được thiết kế đúng, chúng không chỉ thực thi lệnh mà còn có thể phát hiện ngữ cảnh, tự điều chỉnh và báo hiệu khi cần con người can thiệp. Điều này làm thay đổi vai trò của đội ngũ công nghệ và vận hành, từ xây dựng phần mềm tĩnh sang kiến tạo, một kiến trúc linh hoạt. Sách vì thế đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đang tìm cách vượt qua giới hạn của phần mềm đóng gói và tự động hóa dựa trên luật lệ cố định. Thứ tư, từ góc nhìn lãnh đạo. AI tác tử là bài toán chuẩn bị tổ chức, chứ không chỉ là công nghệ. Cuốn sách không xem AI tác tử như một dự án kỹ thuật thuần túy, mà đặt nó trong bối cảnh quản trị và chuyển đổi tổ chức. Điều này khiến thông điệp của sách mang tính chiến lược rõ rệt. Lãnh đạo doanh nghiệp cần chuẩn bị nền tảng dữ liệu, khả năng quan sát hệ thống, cơ chế kiểm soát và mô hình phối hợp giữa người với máy trước khi kỳ vọng vào tác động lớn của tác tử AI. Sách cho thấy nếu tổ chức vẫn giữ tư duy phần mềm cố định và quy trình cứng nhắc thì AI tác tử sẽ khó phát huy giá trị. Ngược lại, khi doanh nghiệp chấp nhận cấu trúc linh hoạt hơn, tác tử có thể trở thành lớp năng lực mới để tăng tốc vận hành, nâng chất lượng ra quyết định và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó thực tế, vì thay vì hứa hẹn đột phá tức thì, sách buộc người đọc nhìn vào mức độ sẵn sàng của tổ chức. Nhờ vậy, nó phù hợp với nhà quản lý đang phải cân bằng giữa kỳ vọng đổi mới và rủi ro triển khai. Cuối cùng, kết nối năng lực AI với công việc và cuộc sống theo hướng con người hơn. Ngoài doanh nghiệp, cuốn sách còn mở rộng sang cách AI tác tử có thể ảnh hưởng tới công việc cá nhân và đời sống hàng ngày. Tinh thần chung của tác phẩm không phải là thần thánh hóa, tự động hóa, mà là dùng công nghệ để giảm gánh nặng của các việc lặp lại, giúp con người dành nhiều thời gian hơn cho những nhiệm vụ đòi hỏi phán đoán, sáng tạo và tương tác xã hội. Chính vì vậy, sách đặt AI tác tử trong một khung nhìn nhân bản hơn, nơi công nghệ là phương tiện để tái thiết cách con người làm việc, cộng tác và ra quyết định. Cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt so với nhiều sách AI chỉ tập trung vào năng suất hoặc xu hướng công nghệ. Ở đây, câu hỏi không chỉ là hệ thống làm được gì, mà còn là con người sẽ thay đổi vai trò như thế nào khi có tác tử AI đồng hành. Điều đó làm cho tác phẩm có giá trị đối với cả người đọc, muốn hiểu chiến lược công nghệ lẫn người đang tìm cách thích nghi với tương lai nghề nghiệp. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý chuyển đổi số, nhóm sản phẩm, chuyên gia công nghệ và những người muốn hiểu AI không chỉ ở mức công cụ trò chuyện, mà ở mức hệ thống có thể hành động. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để phân biệt tự động hóa truyền thống với AI tác tử, đồng thời hiểu vì sao nhớ, suy luận, dùng công cụ và học liên tục là những năng lực cốt lõi của thế hệ AI mới. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn AI như một kiến trúc vận hành, chứ không phải một tính năng rời rạc. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, thường thiên về dự báo hoặc giới thiệu công cụ, tác phẩm này nổi bật ở cách kết nối chiến lược doanh nghiệp với nền tảng kỹ thuật và thiết kế quy trình. Nó không chỉ nói AI có thể làm gì, mà còn nhấn mạnh doanh nghiệp cần chuẩn bị ra sao để khai thác được nó một cách có trách nhiệm và hiệu quả. Vì thế, đây là cuốn sách hữu ích cho những ai muốn đi từ hiểu xu hướng đến hành động thực tế trong kỷ nguyên AI tác tử. Nếu bạn muốn ủng hộ Pascal Burnett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!